Sau khi thọ giới, thọ dụng đồ dùng của chư tăng như ngõ cụ, giường ghế vân vân thì phần một thọ sơ ý, tức là những cái gì mà nếu mà Phật tử đã học Phật lâu mà giả sử đến chùa này quen thuộc rồi đó thì thầy mới nói điều này. Còn nhiều cái Phật tử họ mới đến đó, hay là những người không phải Phật tử và họ lên họ ngồi ngay cái bàn, cái ghế cao nhất trong đây, thầy cũng để yên kệ, thì họ chưa biết, nói họ là họ giận. Thật sự làm thầy hay là đi giảng pháp cũng là học đó chứ, học của các cô. Chúng sinh đó, dạy cho mình cái chữ nhẫn, chứ không phải dù hồi xưa mình tưởng mình có pháp, mình cầm pháp, mình biểu mình này phải làm cái này, làm cái kia, không có. Bây giờ hôm nay mình nói đến điều giới thứ 10, giới uống nước có trùng. Cái điều giới này bây giờ thầy nghĩ là khó phạm lắm. Nếu Bồ Tát Tại Gia sau khi thọ giới nghi nước có trùng mà vẫn cố ý uống thì phạm vào tội sơ ý. Nghi nước có trùng, chắc là hồi xưa là lúc đó là chưa có điều kiện vệ sinh. Bây giờ mình uống nước máy, mình uống nước chai, mình uống nước ngọt, thì cái điều giới này, từ khi mình giả sử mình lạc ở phía châu hay mình lạc thì Việt Nam, những cái dùng nước mà ấy đó, phải uống nước sông, nước suối đó, thì cái này mới quan trọng. Thành ra cái người xuất gia đó là trong một trong cái sáu cái dụng cụ của một cái người đồ dùng của người xuất gia này, thì có cái kêu là đãi lọc nước. Tức là đi đâu cũng phải cầm theo cái lọc nước, và trước khi uống nó thì cho nước qua cái lọc. Rồi nhiều khi thí dụ như uống nước nó thì phải nhìn, không? Nếu mà cảm thấy có coi như là cái con vật chỉ động đậy trong đó đó, dĩ nhiên là còn nhiều khi mình thấy, nhiều khi mình không thấy. Nhưng đôi khi mình không thấy nhưng mà cũng có thể có. Thành ra nếu mà như vậy đó, thì mình phải nếu mình nghi rằng nó có trùng phát sinh sát hại sinh vật thì mình không nên uống. Thế nào đây nói nè, chữ trùng ở đây phải hiểu là những sinh vật có tầm kích mà mắt có thể thấy được. Do nó một bản giới bổn tiếng Anh dịch là insect, côn trùng, phải không? Nếu như mắt thường không thể nhìn thấy thì kể như không có và được xem là không phạm. Tức là mình nhìn cái ly nước thấy trong vắt thì bây giờ mình được việc uống chứ, đừng thắc mắc vậy. Dĩ nhiên trừ trường hợp nó nước mất vệ sinh, nước không có vệ sinh thì lúc đó nó khác. Cái này thầy giảng lòng vòng hôm nay phụ chú điều giới này trong hoàn cảnh hiện nay tương đối khó phạm vân 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 vân, vì mọi nơi đều có cung cấp nước uống tinh khiết. Chỉ khi nào lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ như đi lạc vào đường sâu như thế nào đó, lạc ở phía châu hay đi lên cao nguyên đường thượng hay là xuống miệt vườn mà là chỗ hoang vu mang căng cái nước vậy đó. Điều quan trọng ở đây là sự cố ý uống, còn nếu như vô ý không biết có trùng thì không phạm. Tức là biết có trùng rồi vẫn cố ý uống là cố ý sát sinh. Vì nào mà muốn nghiên cứu kỹ lưỡng có thể, hoặc là mượn cuốn sách này, là xin cuốn sách này, chỉnh cuốn sách này gì đọc, hoặc là không thì cái trên cái mạng lưới Bồ Đề Tâm đắp nét của thầy đó, nếu mà ai có phương tờ thì có những bài thầy viết rồi đó. Tất cả những dịch của thầy đã cũng khoảng mười mấy bài đó, kinh sách rồi trong đó, rồi của thầy Nhất Chân nói về Bồ Tát Hạnh ở trên nét, muốn ấy thì đào lót xuống. Cái mình hơi có phờ lỗi là đạo trường Tịnh Độ mà mời thầy tu thiền về giảng thì lạc đề tài, là bởi vì thiền tịnh không có song tu được. Nói thiền tịnh song tu là nói dung hòa để mà bớt sự đấu tranh giữa hai bên thôi. Chứ thiền, người tu thiền là lo tu thiền, mà người tu tịnh là lo tu tịnh. Chứ không có vừa tu thiền vừa tu tịnh thì hai bên đều ngừng hết, không có bên nào tiến hết. Bên hai bên đều cái chủ trương khác nhau rồi. Thiền là từ không đi vô, còn tịnh là từ hữu đi vô. mình là đi về tướng, họ là đi về tông, thành ra hai bên không phải là như nước với lửa, nhưng mà không có đầu cơ, không có đầu cơ được. Thành ra mời thầy Tư Thiền giám tỉnh thì đó là tỉnh thiền, còn mà thời thầy tỉnh mà giảng thiền đó là thiền tỉnh. Thành ra khi giả thí dụ như mời thầy giảng thiền thì hồi thấy tịnh độ không à? Còn mời thầy thiền mà giảng tỉnh đó hồi thấy thiền không, thiền tông không? Thì đại khái là như vậy ha, tức là ở cái thời đại này thì cái điều giới này nó mình thường thường nếu mình ở nước Mỹ thì thầy nghĩ không có phạm. Giới đi một mình trong chỗ nguy hiểm cái này thầy nghĩ cũng không có nữa. Nếu Bồ Tát Đại Gia sau khi tổ giới đi một mình trong chỗ nguy hiểm thì phạm vào tội sở ý. Quý vị thường thường đâu có đi đâu một mình nguy hiểm đâu, mà chỗ này thì thường thường đâu có chỗ nguy hiểm nào đâu, phải không? Thành ra cái điều này cũng không có. Hồi xưa đó trộm cướp nó hoành hành, có những chỗ mà mình đô vô đó sợ mình ra không được thì thằng cướp bóc hãm hiếp hay gì đó, hay là cọp sư tử có gấu beo, hay là có bão lụt nạn cháy giặc cướp, hoặc đường xá rắn rít vân vân. Ở đây nói là thân người khó được, nay đã được thân người phải khéo sử dụng nó, không để mạo hiểm một cách phi lý làm tổn hại thân mạng. Năm thứ là mình phải giữ thân mình, mặc dù á, ví dụ như bên tiểu thừa đó họ hay nói là mình phải nhàm chán thân của mình, không coi nó như là phẫn giải, như là đồ hôi thối, nào đó tập cho mình quán bất tịnh để mình nhòm tởm nó. Cái đó là một cái phương pháp, nếu mà tu đại thừa là phương pháp đó, tu phương pháp không thích hợp. Bởi vì nếu mình tu cái đó đó, mình chán mình. Thành ra tại sao mà lúc mà Đức Phật dạy về pháp quán bất tịnh đó, thầy có chỉ dụng nó đâu mà phải không? Chúng nhóm 60 vị tỳ kheo đó, cái họ ngồi họ quán, họ sẽ thấy chân dơ quá chịu không nổi, tổn kinh khủng. Tưởng tượng mấy con bò trùng nó bò trong thân mình, nghĩa là chỗ này máu mủ gân cái lòi quá, tưởng tượng nhớp nhúa đâu là mình đờm giải hôi thối nè, tởm quá sao giờ muốn giết tự sát mà tự sát không được, Đức Phật cấm tự sát, thì muốn người khác giết. Con ông cái gì tỳ kheo đó, không phải tỳ kheo nhưng mà nó là ngoại đạo trá hình làm tỳ kheo, vô nó ở trong đó thì cái mới nói thầy giết tôi đi rồi tôi cho y bác cho thầy. Thằng tên ngoại đạo đó nó giết vào một tỳ kheo, thầy không đưa y bác cho nó, cái nó ra ngoài bờ sông rửa dao, cái nó cảm thấy bức rất, nó tới tại sao mình chỉ một cái bát một cái y mà tại sao mình có thể giết một tỳ kheo, nó hối hận. Cái tự nhiên cái thiên ma ba tuần hiện trên mặt nước á, đứng trên nước á, tán thán công đức nó. Trời, mày là một người, nghĩa là mày là một người làm đại công đức, bởi vì mình làm cho thỏa mãn nguy cơ. Người ta có cái nguyện, mày làm thỏa mãn nguyện người ta là mày được công đức. Mừng quá, sách giao vô nữa. Thứ gì cũng vậy, em trai rồi. Làm 60 người lúc, nào thân nằm, mấy ông thầy nằm lền khên trên mặt đất. Nó sách được 60 cái y, 60 cái bình bát, nó đi bán đâu, không biết, trời đâu. Rồi cái Phật tử đi vô, tín đồ đi vô thấy tờ sao mà tại sao mà giống như là cái bãi chiến trường, thầy nào thì nấy nằm úp mặt đây này, nằm úp mặt kia, máu mà chảy lên khơi trên mặt đất, không phải là đồn lên. Mà Đức Phật biết trước rồi, thì nó một lúc đó mấy ngày đó là Đức Phật tránh mặt, không có ra ngoài. Bởi vì nếu mà ra ngoài thì ta chật cật vấn thì Đức Phật trả lời sao? Bởi vì cái đó là 60 ông thợ săn đời trước làm nhiều nghiệp sát nhiều quá, đời này phải bị quả trả qua báo lại. Thành ra làm gì làm không chạy khỏi nhân quả. Thành ra Đức Phật mới nói sau cái vụ đó Đức Phật mới ra cái giới sát là cấm sát, không được sát sanh. Mà đồng thời người đó không có dạy pháp quán bất tịnh đó, mà dạy pháp atamana, tức là pháp hơi thở. Thành ra cái pháp quán bất tịnh đối với mình đó, nó đưa cho mình cái sự bi quan, đưa sự rất là coi thường cái thân bệnh của mình. Mà cái người bồ học bồ tác hạnh lại quan điểm khác, mặc dù thân thường nó vậy nhưng mà nó là chiếc đèo quý, nó đưa mình, nó là công cụ đưa mình ra khỏi sinh tử, mình không tùy tiện hủy hoại nó. Đẹp hay xấu, tức là cái đẹp hay xấu á là tùy con mắt người nhìn nè, tức là cái sự đẹp là do con mắt của người nhìn. Thế nên mình không mặc cảm xấu hay đẹp gì nó có nó. Bây giờ mình biết đây là thân người này quý, không phải là dễ dàng được. Trong lúc mà mình còn sống còn hơi thở thì mình dùng nó như phương tiện để mà học Phật, để mà tu tập, để mà độ chúng sinh. Nó là một công cụ rất là quý, không có công cụ nào quý hơn cái thân của mình được. mặc dù nó có thể đem mình phiền não, nó có thể làm cho mình nó đòi hỏi này đòi hỏi kia, thì không ăn thì đồ ăn ngon, mặc thì đồ mặc đẹp, đi xe thì phải đi xe cho nó êm ái, nhà cửa phải lộng lẫy này nọ, không mặc áo lụa lụa áo gấm thì cũng không hết. Nhưng mà nếu mà giả sử nếu mà mình trả nó cái giá đó nhưng mà dùng nó để làm phương tiện khác, ờ được, tao trả 10 đồng nhưng mà phải làm cho tao tao được một lợi 1 triệu đồng, thì lúc đó cái thân mình đổi. Chứ còn nếu mà mình tối ngày mình chỉ biết thỏa mãn nó, mình không biết làm cái gì khác, thì thật sự là mình rất là vô ích. Thế nên tại sao mình đây mình cổ võ tinh thần Bồ Tát là vậy, mình yêu quý cái thân mình để mình làm gì khác, thay vì mình làm nô lệ cho nó thì mình làm chủ cho nó, mình bắt làm những chuyện mình muốn. Nhưng đồng thời dĩ nhiên mình phải chịu, bởi vì cái người làm công của mình cũng vậy, mình phải trả lương như đầy đủ chứ, đúng không? Phải cho nó ăn uống để mà nó khỏe mạnh nó mới làm được được chứ. Chứ mà đi chủ trương khổ hạnh, ăn nhạnh bữa, ngày hụt mè hụt đậu, bò lết, đậu bắp, tối hù, làm gì không? Thành ra, mặc dù mình không sát sinh, mình có thể ăn chay, nhưng mà mình không phải ăn tổ hẳn, tức là ăn uống đầy đủ. 12. Với một mình đến ngủ đêm là chùa Ni Tăng thì phải biết mấy cô rất là giữ ý, thằng nào không có vụ này xảy ra. Nếu Bồ Tát tại Gia Nam, sau khi tội với một mình đi ngủ đêm tại chùa Ni, hoặc là nếu Bồ Tát tại gia nữ sau khi tội với một mình đi ngủ đêm tại chùa Tăng, thì làm sao tôi sơ ý. Nếu những gì không có điều này thì thấy không có ai làm điều này đâu. À, vậy khỏi giảng ha, cũng có gì để giảng. Đó là thời trường hợp Bồ Tát tại gia nam này, một mình đến ngủ đêm tại chùa Ni, và Bồ Tát tại gia nữ một mình đến ngủ đêm tại chùa Tăng. Nếu mình ngủ đêm tại chùa Ni, người khác thấy được sinh tâm nghi ngờ hoặc tạo khẩu nghiệp đồng tiếu phỉ báng vân vân. Đây nè, với giới vì của đánh người, nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới vì tiền của mà đánh đập chửi rủa tôi tớ hoặc người ngoài, tôi tớ hoặc người ngoài, còn đánh đập con cháu mình á không sao, cái này là binh vực cái quyền lợi cái của người mà nô lệ hay sao. Nếu mà vì tiền bạc mà đánh con cháu mình á, hoặc đánh chồng mình á thì không sao. Không, nhưng mà thật sự là không phải, người chồng mình là người ngoài á, chồng mình là người ngoài là thuộc, bởi vì không có máu mủ với mình. Con cháu mình là máu mủ mình, anh em mình là máu mủ mình, nhưng mà chồng mình là người ngoài, không phải, bởi vì không có máu mủ gì với mình đó. Nhưng mà con mình đã không phải là người ngoài, hiểu chưa? Không, người ngoài không phải là người xa lạ, người ngoài là không có thân thuộc máu mủ với mình thôi à, hiểu chưa? Huyết thống á, con mình đẻ nó ra, còn cha thì anh em mình là mà con của mẹ mình là người sinh ra mình, thì là người có máu mủ với mình, đó là con người trong nhà. Còn chồng mình là người ngoài, trên phương diện mãi chứ không phải là người ngoài, là người xa lạ, đó là không có thân thuộc. Thành ra mình không được đánh chồng mình. Không thì mẹ thầy nói cho nó vui, nhưng mà thầy nói phân tích cái lời văn á thì nó là như vậy, tức là không được đánh vợ hay chồng mình diễn đề tiền bạc, nhưng mà con mình đánh được, nhưng mà người tâu tớ nhà mình không đánh, và là những người ở ngoài không liên can gì mình, huyết thống của mình không được đánh. Không, dĩ nhiên thầy nói hồi xưa kìa, hồi xưa chứ không, bây giờ thì dĩ nhiên là không có rồi đó. Bây giờ nó quánh hoài đó chứ, nó quánh trong nhà, mấy người Mỹ nó cũng quánh vợ nó bùm bùm chứ, giỡn hoài. Không, nó quánh đó chứ, nó nói thầy biết số ít nhưng mà vẫn có chứ không, mà nó nói là nó hăm he là mày, nó cảnh sát nó giết thì làm gì dám, nó dám làm hó hé gì. Nó nhiều quánh đứa, nó quánh mềm luôn chứ, nó quánh mềm người luôn, bởi vì nó bự con vậy nè. Ờ, nó 200-300 pound nó quánh một cái là bay lên trời đó chứ. Không thật đó chứ, thầy nói thật. Thành ra lấy người chồng còn nhỏ con quýnh mình thấy còn không ăn nhầm nữa chứ, quýnh người chồng bụi con là thôi, đó là tận mình lỗ. Thì đó, chắc có thấy là chị gì phân. Không, dĩ nhiên là mình đây là Bồ Tát, mình không đánh ai hết, không? Đây là mình nói vậy cho chứ. Nhưng mà đây là binh vực cái giai cấp hồi xưa là cái người mà trong gia đình, đó là những người mà người ở đó hồi xưa là nô lệ, để tập cái tính bình đẳng. Ở đây nè, nói trong nhớ luật hay là nói nước Mỹ này, nếu mà nó hư hả, nó hư thì nó phải dùng tiền của đâu, thì được quần quýnh đó chứ. Đức Phật còn kêu quýnh à, Đức Phật nó nào lì quá, Phật kêu cưa cái gậy, Đức Phật đưa cái kích trượng cho nó đọc cho nó cái cho nó, hiểu không? Cái là giáo dục. Thầy đã nói đó, cái hành động tự nó không phải là ác hay là thiện, mà coi cái mục đích nó làm cái gì. Nói một lời ngọt chưa chắc là thiện, nếu mà mục đích để hại người ta, mà chửi người ta chưa chắc là ác, nếu mà cái đó là để giáo dục người ta, để cho ta nghe ta tỉnh, hiểu không? Những người mình mặc miệng ngọt thân xớt chưa chắc là người thiện đâu, hiểu không? Tùy chỗ họ dùng mà cái gì cũng vậy, chứ đừng nốt là nghe mật ngọt chết rồi. Thành ra mình thường thường mình cứ nghĩ là hễ mà cái người mà nói những câu ác thì người ác, chúng chưa chắc. Thành ra đôi khi ví dụ như cha mẹ mà cưng chiều con quá, không dám quánh nó, đó đôi khi cũng là hại nó đó, hại nó, không dám nói gì hết. Đau khổ Phật tâm xà. Còn đây là thầy thấy trí siêu, thầy nói là thể lễ, thể là khẩu à, xà tâm Phật. Không gì cũng tùy cái đối tượng. Không, không ai nói đến độ đó đâu, không phải. Nó phải biết cân lượng cái lời hành lượng của mình nói chứ đâu. Còn nói mà nói ác, mà nói trên đầu người ta, mà nói cho người ta đau khổ thì chuyện khác rồi. Cái đó là một cái có xây dựng mũi đích hại người ta thì nó khác. Thầy Bồ Tát nói đôi khi nói ác, nhưng mà biết cái ác nó đến độ nào. Đó, ví dụ như Đức Phật nói những lời ác, cái đồ đề bà Đạt Đa đó. Muốn nghe không? Tôi nói như cái chửi đồ bà Đạt Đa. Nói đồ bà Đạt Đa là đồ ăn nước miếng. Ăn nước miếng của Thái tử A Xà Thế đó. Hiểu cái nghe câu chuyện đó chưa? Lúc mà đề bà Đạt Đa học được thần thông đó, đi hội đoàn học thần thông, Đức Phật biểu ông lo tu ấy đi. Không, đừng có nghĩ đến chuyện này. Khá Hồng bắt đầu liên hỏi 500 tôn giả A-la-hán, hỏi Phật thần thông, không ai chỉ hết. Mới đi hỏi nhà A-nan. A-nan là em ruộng mà. Mà ông không nói một cái thần thông làm gì. Ông A-nan thì cũng không biết thần thông, nhưng mà biết nguyên tắc. Mà nãy là anh người anh ruột nữa, thì nó chỉ. Chỉ anh dẫn tưởng sao sao đó. Thì ông theo khắp đó, ông dụng tưởng tu thì bắt đầu bay. Ông có thần thông thiệt. Ông bây giờ thông minh lắm mà, để bà Đạt Đa là học tam tạng kinh điển rất là nhanh, chứ không phải là dễ ngu si mà học được đâu. Rồi ông mới là muốn đoạt lợi dưỡng của Đức Phật. Bởi vì ông thấy Đức Phật đưa vua Tần Bà Sa La mỗi lần đi cúng, Đức Phật cúng 500 xe. Đồ đạc, quần áo, lụa là thức ăn, không? Đồ dụng cụ này nọ không? Thì tức, ghen tức. Không có tu mà muốn được lợi dưỡng như Đức Phật, phải không? Thì bắt đầu mới là khi có thần thông mới muốn chinh phục Thái tử A Xà Thế, mới đến hiện trong cung A Xà Thế này, biến lên không, phun nước phun lửa trên không, trên phía trên thì phật lửa, dưới thì xịt nước, ở trên thì xịt nước, ở trên thì xịt nước, ở dưới là phun lửa vậy đó. Cái Đức Phật, cái ông A Xà Thế thấy quá không, thấy đó, bởi vì ảo thuật mà chịu quá. Cái ông này mới muốn chinh ấy, ông mới hiện đứa nhỏ đất nằm trong bồng của A Xà Thế nè. Mà thầy thấy đâu phải là người thừa thiền thiền vậy không? Nó nhổ nước miếng, nhưng mặc vô miệng ống, cấm nuốt, phải không? Vô liêm sỉ, muốn cái lợi mà thành ra phải chịu nhục thôi, để cầu lợi. Đức Phật hội cô ngồi ở trong viện, trong vườn trúc lâm là biết hết. Thành ra mới về sau này mới chửi ông là đỏ nước miếng, đỏ nước miếng qua sao thế? Thành ra ông mới thù, ông mới đi. Ông mới hại Phật đó, ông mới dùng đá, ông luyện Phật á. Rồi ông dùng vô, kêu A Xà Thế dùng vô giữ. Không? Rồi sau mới là làm phá hoại cái tăng, họ học tăng á. Yết Ma mới nói lập ra 5 cái pháp. Đức Phật có 5 pháp, ông có 5 pháp. Thành ra ông chủ trương ăn chay đó. Không ăn thịt cá đó là ông á. Thành ra sau này lại thường ăn chay. Thành ra ông bởi tư tưởng mới kêu mình là đệ tử của đệ là bà Đạt Đa. Đó là lúc đó là Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật là không cho ăn thịt kể cá nữa. Đức Phật đâu có chấp nhận đâu. Tức là các tỳ kheo vẫn ăn mặn, ăn thịt, ăn cá. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa tự nhiên muốn ăn chay. Thành ra lúc đó sau này đại thừa mình ăn chay đó thì nên tiểu thừa hay khẽ mà họ công kích mình đó. Thì họ kêu mình là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà lý do thôi chứ không phải vậy. Còn 4 cái nữa, phải không? Thì đó từ những người nào mà thích tu khó hạnh đó. Là nghe đề bà Đạt Đa đó, tức là 5 điều đó là chuyên môn làm rất là chú trọng khổ hạnh. Ví dụ như không được nhận cúng dường, ví dụ như một tỳ kheo được, ví dụ như có thí chủ mà mời đi ứng cúng, là đến nhà để mà thiết trai để cúng dường á, thì Đức Phật cho phép, nhưng mà đặt đà mình đặt ba nó nhất định là không cho được đó, tức là cả đời phải ngồi trong gốc gốc cây này mà phải ăn khước thực cho không được quyền nhận cái đó. Thành ra mới kêu là năm pháp khổ hạnh của đề bà Đạt Đa thì cũng dụ được 500 vị tỳ kheo mới xuất gia đó dẫn đi. Thành ra hai bên làm pháp biến mang, tức là phá hộ tăng. Đức Phật mới phái ngài Khá La Phất đến thuyết phục, thì dĩ người ngài Khá La Phất là trí tuệ đệ nhất mà, thì nó nói hồi năm trong kia ông kia nghe có lý, trở lại với Đức Phật. Còn le qua và bởi tử thân tính của đề bà Đạt Đa, đến chừng vài năm sau trong bệnh là sắp sửa chết rồi, ông hối hận, ông xin muốn muốn đi về sám hối với Đức Phật nhưng mà kiệt muộn rồi. Ông vừa đến cửa kỳ hoàng tinh xá thì đất nước rất địa ngục, không thật sự là bên đại thừa đó, hai con mắt nhìn bên lên tiểu thừa nhìn khác nhau. Bên tiểu thừa họ nhìn rõ ràng đề bà Đạt Đa là một người cực ác, ác thiệt, có phá hoại tăng, có làm đủ thứ, thì đó là nhìn theo tiểu thừa. Tức là bây giờ đề bà Đạt Đa theo con mắt tiểu thừa vẫn ở trong địa ngục chịu khổ sở vô cùng, một tên ác nhân. Nhưng mà dưới con mắt đại thừa thì dĩ nhiên viên dung rồi, thì thấy Bồ Đề Hoa là Bồ Tát thể hiện cho Đức Phật chế lập giới. Thành ra nó mới có câu chuyện là ngã nan phải không, mới vô trong địa ngục mà ở dưới đó mới hỏi Đề Đạt Ba, thì hỏi anh ở đây làm sao, thì ông nói ông đang như là hưởng khoái lạc như để tam thiền ấy, ngồi trong địa ngục mà thấy hưởng khoái lạc. Bây giờ thật sự ông thể hiện địa ngục nhưng mà không phải tướng địa ngục, thành ra ông phải chịu khổ của địa ngục, cũng như Đức Địa Tạng của Bồ Tát ở trong địa ngục mà đâu có thấy khổ nào hoặc sợ gì đâu. Rồi nãy Hành Biến có hỏi thầy là có cuốn sách mà nếu quý vị đọc hoặc là chưa đọc là kia là Địa Tạng Mật Nghĩa của ông Mai Thọ Truyền đó. Ông Mai Thọ Truyền có viết hai cuốn Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Địa Tạng Mật Nghĩa, thì thầy nói đó ông Mai Thọ Truyền là học theo chương trình Tây, phải không? Ông là một người trí thức, ông có công là ông học, ông lập hội Phật học Nam Việt, ông phần tử trí thức rất là học lớp cũng cao, chắc cũng không biết là thầy cũng không có theo dõi tự sử, thầy không biết là học vấn như thế nào, nhưng mà hình như là học phần trình độ văn chương văn hóa cũng cao. Người đó là học triết lý, thành ra khi nghiên cứu Phật pháp là nghiên cứu theo con mắt triết học, thích nói lý, thành ra có khi mà viết cuốn Địa Tạng Mật Nghĩa đó là cho tất cả những cái trong cuốn kinh Địa Tạng nói đó, Đức Địa Tạng hoàn toàn là do tâm, không có thực tế Đức Địa Tạng thật, rồi nói cái gì cũng là tâm, là tâm, là tâm. Thì nhiều người họ không hiểu, mà đọc đó họ phân vân biết địa tiểu Địa Tạng có thiệt hay không. Thầy nói là đó, có nhiều phần tử trí thức đó, họ thích, ngay không phải đời này đâu, mà hồi xưa cũng vậy, ngay bên Tàu có những ông nho đó, kia là đại nho, thích vô chùa đấu khổ mấy ông thầy, để chứng tỏ mình trình độ học vấn mình này nọ, họ hay kích bác, họ là hay dùng lý lắm, họ dùng lý này họ đoạt sự, hay không? Kêu giờ dùng lý đoạt sự, tức là họ nói cái gì cũng là lý, cái này là Đức Địa Tạng là tượng trưng cho từ bi, tâm địa tức là địa tức là tâm địa mà, tạng tức là tạng là chứa, thấy không? Cái đó hoàn toàn lý thuyết này nọ, hay là hoàn toàn là do cái gì là lý tính này nọ, nhưng mà cái đó là quyền của họ. Giả sử bây giờ thầy nói mà họ chưa chứng được cái tâm là gì, họ biết cái tâm là cái gì, họ biết trong tâm có cái gì, làm sao biết cái tâm đó, thì họ cũng chỉ dùng cái sự tưởng tượng của họ đó, sự học vấn của họ, cũng như mấy ông trước gia vậy đó. Bây giờ hồi xưa thầy rất là thích, nhưng hồi xưa thầy lúc thầy mới lớn, thầy bắt đầu năm lớp 11, 12 rồi đến qua những năm đầu tiên ở đại học, thầy rất là say mê triết học về hiện sinh. Thầy theo dõi là Nietzsche rồi sang phun sạp phải không, rồi nó là do mặt gì mặt sen gì đó, quyền học Thiên Chúa, thích về ông như mặt sen thì về Thiên Chúa nhiều, còn bên Nietzsche là về vô thần, ông Heidegger người Đức, những tưởng tượng, thí dụ như Nietzsche tưởng tượng một cái mẫu hình siêu nhân, em rồi Hitler lấy đó rồi mới là tưởng tượng là giống da trắng là siêu việt, rồi bắt mấy người mà làm những chuyện bắt mấy thằng lính bằng Đức mà cao tóc vàng rồi đó, rồi bắt nó cưỡng ấy mấy người phụ nữ để đẻ nó giống Arian mà đẻ ra mấy đứa ngu không à, rốt cuộc mấy đứa nó khùng thành đứa ngẩn mà sao nó ngu vô cùng, rất đần độn kỳ dị, thành ra cái thí nghiệm Arian cũng thất bại, thành ra nó có là cuồng, Có những người họ ngồi họ nghĩ tầm bậy tầm bạ. Rồi nhưng mà thành ra có một thời kỳ nghĩa là cái triết học nó là vô trách nhiệm, nó tha hồ, nó huyễn tưởng, nó tưởng tượng trong đó. Nhưng mà triết lý đạo Phật là triết lý sống, triết lý này là triết lý đem lại ích lợi cho nhân sinh, chứ không phải ngồi đó tưởng tượng. Đức Phật không phải là ngồi đó cuồng quyền tưởng tượng lên trời có ông này ông kia, không phải vậy. Người vào đạo Phật là người mà sống trong cái lời dạy của Đức Phật. Mỗi lời dạy của Đức Phật là một cái thực hành cho mình. Thành ra tại sao giới Bồ Tát là một cái mô hình để mình sống theo đó. Đây là giới gì của đánh đồng nhau mấy triết lý. Nếu mà nhìn vấn đề này họ đâu có thấy quan trọng. Cái này có siêu hình đâu, đâu có thánh linh đâu, ví dụ vậy. Nhưng mà đây là Đức Phật là người rất là sát với thời đại. Ở thời đại đó là thời đại cái nhân giai cấp nô lệ đang bị bóc lột, đang bị đàn áp. Đức Phật đứng binh vực. Đức Phật là một nhà đại cách mạng. Đức Phật là một nhà đại cách mạng. Đức Phật không phải là người chui vô mình. Nếu mình thấy mà Đức Phật chuyên môn tốn ngày vô ngồi thiền đó, là Đức Phật đó là bên tiểu thừa. Đức Phật của mình là một nhà đại cách mạng, chống đối với cái chế độ hiện thời, chống đối với chế độ quân chủ, chống đối với cái chế độ Bà La Môn. Tức là làm một cái cuộc, nghĩa là nổ, nghĩa là không, mình nói phản loạn thì không đúng, nhưng một cái cuộc khách, nghĩa là khởi nghĩa tư tưởng quật cường ở trong cái thời đại như vậy. Thành ra khi mình đi, quý vị mà đọc tư tưởng đại thừa thấy đó là một tư tưởng rất là hay. Ví dụ như bây giờ nói trong bài Bồ Tát mà Du Già đó, Bồ Tát, người Bồ Tát đó, dù là tại gia hay xuất gia, nếu mà có một vị hôn quân bạo ngược đó, tùy cái sức lực của mình đứng lên phục khởi lập chế độ đó cho cả người xuất gia làm nữa. Đó đâu phải là một người chết tối ngày vô chui vô góc mà ngồi thiền rồi nói là tu hành. Nó không phải tu hành, đã mô hình của người Bồ Tát. Không phải mình mốt lập cẩm tướng quân, không cần cái đó. Mình không có cần nghĩa là mấy cái những cái gì, nhưng mà đây mình phải có một trang bị cái vũ khí tinh thần cho mình, cho mình sẵn sàng chết vì lý tưởng của mình nếu mà cần. Thành ra mình thấy rằng bọn bạc trong cái tư tưởng đại thừa bàn bạc những cái tư tưởng bình đẳng, những cái tư tưởng binh vực người nghèo, binh vực kẻ yếu, lo cho người này lo cho thấy. Đọc 12 nguyện của Đức Dược Sư coi, thấy không, đâu có Phật đạo Phật đâu có trên trời đâu, đạo Phật đâu có bay trên không đâu. Bộ bước chân là thực tiễn. Thì nó học đạo Phật phải học như vậy mới được. Học rồi mới thương đạo Phật, rồi mới thấy đạo Phật mình là sống, mình sống như là cái đạo Phật. Còn chỉ là những hình thức cúng kiến này nọ không, tức là cũng như là cho người đông tới vui thì cũng được, kết duyên với đạo Phật thì cũng được. Nhưng mà nếu mà chỉ lẫn quẩn những hình thức đó hoài đó thì đạo Phật không có đi đến đâu. Đây là cái giới bố thức. Thầy nghĩ quý vị cũng không hợp với giới này đâu. Giới bố thí thức ăn thừa cho bốn chúng. Nếu mà nó tại gia sư thì thọ giới đem thức ăn thừa bố thí cho tỳ khưu, tỳ khưu ni và u bà tát, u bà di khác thì còn là sở ý. Chúng mình ăn rồi á là không cho người khác, dù là người đó là người tại gia. Đừng bởi vì mình ấy cũng gì, thường thường mình hay cái gì cũng gì, hễ mà dư thì mình ăn cho người ta. Cái này cho được là trước khi mình ăn mình để ra một phần trước, rồi mình muốn cúng Phật hay muốn cho người khác đó là cái đó. Còn ăn rồi trong nồi mình ăn rồi nó dư bút ra cho người ta là không nên. Dĩ nhiên cho con cái mình thì được, cho người trong nhà mình được, nhưng mà người ưu bà tát ưu bà di thế là những người khác, những người bạn đạo của mình, huống hồ là các thầy tỳ khưu tỳ kheo ni. Dĩ nhiên là không cần định nó là thức ăn thừa là thức ăn bình dân khác nó dùng qua thì dĩ nhiên rồi. Không nên nè, mục đích của sự bố thí là tập xa lìa sự bỏng sẻn, cho nên đối với bốn chúng phải đem lòng thành kính bố thí thức ăn ngon lành tinh khiết. Nếu như đem thức ăn thừa bố thí cho các tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di, điều này chứng tỏ tâm bỏng sẻn còn quá nặng. Thấy không? Thì đại khái là vậy ha. Rồi giới nuôi mèo chồn. Hôm đó thì qua bên ta sát đặt hỏi này, cái vấn đề này. Nó tại sao mà thấy mèo dễ thương quá à? Chỉ nhìn chồn thì không dễ thương rồi không? Nhưng mà chồn thấy mèo dễ thương, nó chó dễ thương, nó nuôi được không? Thì nó nói nuôi được. Nếu bắt nó nhốt một lồng, đừng cho nó đi đâu hết thì được. Nhưng mà bắt nhốt một lồng thì mốt mình quỵ bao quả báo khác. Thành ra mình ví dụ mình mấy người họ thưa thích chim thích cá rồi đó, thấy không, họ làm lồng làm chậu, họ tôi nuôi cá nuôi họ nuôi cá nuôi mèo nuôi chồn đó, tưởng là họ thương nhưng mà thực sự họ tạo cái nhân mà đời sau họ sẽ bị những cái quả báo là họ sẽ không được tự do, người khác sẽ làm cho họ không được tự do. Thành ra thì mình là học Phật đồ thì những cái đó mình không nên làm. Còn những gì là ví dụ như trong nhà mình mà con cháu mình ăn hôi mà bây giờ mình không nó không biết thì đâu thì biết sao. Nhưng mà giả sử từ từ nó biết rồi thì không nên làm vậy, bởi vì ai cũng thích tự do. Và bây giờ mình bỏ trong lòng chỗ như không tự do thì mốt mình bị chướng ngại, Không bắt buộc mình phải ở tù, không phải bắt buộc mình phải đời sau mình bị ở tù, không phải vậy. Nhưng mà mình làm những chuyện nó không được tự tại, tự nhiên nó có gì nó giới hạn mình lại, thì giờ thả nó bay thôi. Và thì nó kể cái đó, chuyện đó mình để ra thì nó lành ăn nuôi của nó, nhưng mình đâu có nuôi nó phải không? Nhưng mà nó không được, nó bay chỗ khác. Và thì cái đó là phải mình nuôi, mà mình nuôi mà nó vậy là nó tự tại. Bởi vì nó thích ăn, nó muốn cần ăn thì đến chỗ mình nó ăn, nhưng mà nó ăn không đi chỗ khác. Còn đây mình làm lồng, làm chỗ, làm bồn, mình bỏ nó vô. Còn cái này đó, mèo với là trộn là cái loại mà nó hay sát sinh. Chó không vậy? Nhất là mèo, mèo dữ nhất. Trộn thì giống như mình thường ít nuôi, con mèo nó ác. Con mèo rất là ác, nó bắt chuột mà đâu phải ăn đâu. Nó dờn con chuột mà nó nghĩa là cho nó là, nó chưa là cái tính con mèo mà nó nịnh lắm, nịnh xảo lắm mà. Xảo quyệt lắm, con mèo nó xảo quyệt lắm, không có dễ thương như mình tưởng. Con mèo cũng tính là tính tiểu nhân, con mèo tính tiểu nhân, giả vờ như là ấy không, nũng nũng nịu làm bộ ông tịch, nhõng nhẽo nhõng nhẽo. Thì mình cho nó ăn đó, bởi vì cho nên các chùa các thầy nói là mèo đến đừng cho nó ăn, đừng cho nó ăn, bởi vì nó ăn thì đi chỗ khác nó ăn à, còn mình ở nó ăn thì nó sẽ ở lại với mình, rồi là thành mình nuôi nó rồi. Không phải nuôi nó thì không phải mình cái vấn đề là tại sao. Vấn đề nó nịnh thì dĩ nhiên là mình thích lắm mà, mình vừa thích mình thích được nịnh mà. Thành ra mấy cô hiếu 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 nè, thấy nó vẻ hổ sợ, đúng là giống mấy bà, dễ sợ, giống mấy bà. Nhưng mà vấn đề đó nó ác là chỗ nó bắt chuột, bắt này, bắt kia, bắt chim. Nó bắt chim hay lắm đó. Nó bắt chim hay ghê lắm. Nó leo lên cây á, nó núp 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 chụp hay là nguyên cái ổ chim mà. À vậy thà được bên, à vậy cũng được. Cái phiền là sao phải không? Cái phiền là mỗi lần mà nam nữ nó gặp nhau nó làm sùm cả đêm. Thấy không? Coi cái gốm mà gạo thét làm ghê gốm, ai người ta làm đến yên tĩnh cho ai mà đi làm cho ta la sùm cho ta biết thiệt tình dĩ hổng. Cái giống gì kỳ đời thiệt á. Thấy không? Chuyện là chuyện nghĩa là kín đáo mà tại sao phải la sùm cho ta biết. Thứ gì đâu, cái nghiệp gì đâu, nó ngộ ha. Ai thấy thì thấy mèo chó, mèo dễ thương như thầy đó, thầy không thấy thì thích, cái tính kỳ cục. Mà cái nó đi cờ, nó đi ra thờ cũng thờ, chịu không nổi. Có mấy con mèo nó tới góc chùa, nó làm đầy trước làm sau đầy, thiên hạ không biết nó ở đâu, con mèo mọc ú, đi đâu, tới đây nó kiếm chỗ, nó phóng bế rồi. Thôi thì mình biết vậy thôi không, không phải tấu khổ mèo chi, nhưng mà mình biết rồi thôi, mình đừng nuôi nó. Không mà mèo với chó bây giờ là thành kiến, thành một loại mà cũng như là chứng tỏ sự. Thế mấy người Việt Nam thì là cũng dắt chó buổi sáng này nọ không, dắt một lần hai ba con rồi ra vẻ như văn minh không, trước thời thượng thì nãy giống như y hệt như mèo thôi. Thì dĩ nhiên nếu mà thích thì dĩ nhiên nó tốt rồi. Thì em nói nghĩa không, nghĩa thì nó là sát sinh. Thì dĩ nhiên mình thích đó, thì dĩ nhiên mình cố gắng mình giữ cho đường sát sinh thì tốt. Thầy nói con ngựa với con chó nó có nghĩa, chứ con mèo không có đâu, không cho nó ăn chỗ khác à, mốt khỏi có đi. Cậu mình cứ nhìn thấy mặt cái đi khác thiệt á, hổng hổng mình cho nó ăn cái năm bổ phải không, đến chừng bữa mình cứ ăn cái đi nhìn thật ra kiếm được chỗ khác rồi nó gặp mình thấy cái đi, đúng là đồ bất nghĩa thiệt á. Thứ vậy dễ ghét thì mà không biết ai thương chứ gì không, khó nghĩ với mình thương hết rồi nhưng mình không nuôi. Nhưng mà mình thương thì thương, nhưng mà thương không nuôi. Không phải tính xiển định. Giới nuôi súc vật. Nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới nuôi dưỡng voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, lừa hoặc các súc vật khác, không chịu tỉnh thiếu cho người chưa thọ giới thì phải một thọ sở ý. Tức là nào mình giả sử mình chưa, lúc mình chưa thọ giới đó, mình có nuôi những loài này nè. Voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, lừa hoặc các loại súc vật khác, không chịu tỉnh thiếu. Tình thí là sao? Thí dụ như mình thọ mắt xong, thọ giới xong của mình thì cho người khác. Với điều kiện là biết chỗ đó mình cho họ, họ không có ăn thịt. Hoặc là họ không có bắt nó làm những việc mà họ đánh đập hành hạ nó. Thì mình cho. Ở dưới đây nói nè, mình không được nuôi là bởi vì đôi khi ví dụ như mình thường thường mình ý sức mạnh mà mình ý là người mà đang hiếp người ta. Đánh đập, mắng nhiếc, chửi rủa, và nó tạo khẩu nghiệp, tạo thân nghiệp. Không nuôi dưỡng những loại súc vật này thường chướng ngại cho sự tu hành, vì nếu chúng không tuân mệnh, chúng ta sẽ khởi tâm sân hận, đánh đập chửi rủa trù ẻo, gây tạo ba nghiệp ác thân khẩu ý. Còn những loài động vật khác như nào thì nó là cá kiển nè, chim kiển nè, vân vân. Nếu như tình thế mà không có người nhận và không có hoàn cảnh thiên nhiên thích hợp cho sự phẩm sinh thì phải nuôi dưỡng cho đến khi chúng chết già một cách tự nhiên. Tức là giả sử bây giờ mình có bồn cá, bây giờ thí dụ như bây giờ mình học Bồ Tát giới rồi, giờ mình cho không ai lấy, giờ mình không phóng sinh không được thì mình phải để nó, đừng có mua thêm cá mới nữa, cứ nuôi cho đến trên đất chết thôi, không có nuôi theo, không có mua thêm chi. Giới không chứa ba y bình bát tích trưởng, cái giới này bây giờ không cần nữa, thầy nắm hỏi đó, nhắn sơ sơ rồi đó. Cái lầu xưa đó, tại vì kinh tế nó khó khăn, vấn đề ví dụ muốn mua có tiền cũng được, muốn mua một cái áo, một cái bình bán, một cái tích trữ nó có dễ đâu, nhưng khi đặt ta làm hay là đặt thợ dệt, bây giờ nó sẵn mua sẵn rồi trong vô mạc hay là trong mấy thứ gì, thành ra mình không cần chứa mấy thứ này chứ. Ba y bình bát tích trữ để cúng dường chúng tăng. Bây giờ hồi xưa thí dụ cho con người đi khất thực ngang nhà mình đó, ví dụ như họ nói muốn tội muốn xin y, thì giả sử mình có y sẵn sàng mình bố thí liền. Còn hồi xưa ví dụ đưa tiền thì dĩ nhiên mấy ngày nó nhiều khi không nhận, nhưng bây giờ không cần, cứ dịch tờ xanh xanh cứ bỏ vô, cứ bỏ đỏ đỏ mà vú vú vô tay là xong, nhẹ nhàng ha, nhẹ nhàng khỏi thắc mắc gì hết. Thành ra thế giới này, giờ đời này không cần. Anh nói gì tôi như thầy nói đó, lợi cái nè là mình thọ giới, là mình được công đức trì giới, điều giới đó không có còn trì nữa mà mình vẫn được công đức nó như thường. Thí dụ như mình đâu nuôi mèo chồn đâu, thành năm, nhưng mà mình được thọ được cái công đức là mình trì giới, là không có nuôi mèo chồn, thấy không? Mình đâu có nuôi bao giờ đâu, mà mới tới gì không nuôi thành năm mình được phước, vô cớ được phước vậy mà không chịu nhận, không chịu thọ, thuốc cho không mà không chịu nhận. Công đức ở đâu đó không tự nhiên được, mà không có phải cái một tốn một cái chút công lao nữa mà được phước, mà không chịu nhận nhà thọ giới. Mà tối ngày cứ sợ thọ giới làm sao? Đây nè, cái này nữa nè. 18. Giới không lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt. Giới mình đâu có trồng trọt đâu. Sư cô có trồng trọt. Nhưng dĩ nhiên cái đó là dòng trồng cho vui thôi, chứ không phải trồng ấy. Nhưng mà giả sử nếu mình không có trồng thì tốt nhất. Bởi vì trồng thì ít nhiều mình cũng thấy nọc sắc tanh, sắc xanh không? Giống mấy con trùng. Nếu Bồ Tát Tại Gia sang khi thọ giới làm nghề canh tác, sinh sống, không tìm chỗ đất sạch, nước cao ráo để trồng trọt, thì phạm một tội sở ý. Đất cao ráo nước sạch là sao? Là thường thường ví dụ như trồng lúa, nhớ không, phải chỗ nào nước sình, nước mà đục đó, nhiều nước đó, thì trồng nó mới tốt, phải không? Thì cái đó nó có giết trùng rất là nhiều, bởi vì nước thường thường nó chỗ đó là sinh trùng, thành ra cái cơ hội mà giết trùng nhiều hơn. Còn ví dụ bây giờ mình trồng những nghề khác, là trồng trang trang trái chẳng hạn, hay là trồng lúa mì chứ, lúa mì thì đâu có thường có cần nhiều nước như nước lúa gạo đâu, phải không? Thành ra trùng nó ít hơn, dĩ nhiên có nhưng mà nó ít hơn 1/10 đó, 1/10 phù nông. Thành ra mặc dù Đức Phật không có cấm mình là từ bỏ cái nghề nông, bởi hồi nãy nào không cho uống rượu, không cho bán rượu, không cho đánh cá, không cho gì, không cho trồng nghề nông, tôi chắc nghiện đó mà chết hết, đứa ăn chay cũng không được nữa, phải không? Không nuôi thịt, không ăn thịt thì thôi, giờ không nào không có làm nghề nuôi thịt. Rồi bây giờ đi ăn chay mà bây giờ không cho trồng gạo, trồng lúa, trồng rau thì làm sao mà sống được. Nhưng mà điều kiện là mình nên giảm thiểu sự sát sanh lại, tìm cách nha, cố gắng. Thành năm mấy năm trước 1999, thầy ở bên Úc, có một cái ông thầy Đài Loan, ông vào bên Nhật Bổn, ông học tiến sĩ về nông lâm súc, kỹ sư kinh nông, tiến sĩ kỹ sư kinh nông. Ông nói là xuất gia đó, mà đi học tiến sĩ kỹ sư á. Ông vô trường đại học bên Nhật á, nó cho một anh sinh viên ở trường nông lâm súc á, một cái miếng đất nhỏ nhỏ vậy nè, thì không có thể biết bao nhiêu, chắc khoảng chừng chắc lớn hơn cái lần sân cỏ hơn trước một hai lần bự vậy đó, cho tự mỗi cái sinh viên tự nghiên cứu cách nào thu hoạch cái đồ nó nào đồ nó đấy đó. Ông cũng đậu bên kỹ sư, ông mới qua bên Úc mua 300 mẫu đất trồng rau cải, nhưng mà không trồng đất bởi vì kỹ sát sinh mà. Lý do sao? Muốn mua đất vậy đó, mua đất về hay là mua ấy đất trồng, ông mới trộn tỏi vào trong đó. Bởi vì tỏi, khi mà bỏ tỏi rồi thì cái trùng nó không xanh, ông mới đem tỏi vào chậu, rồi mới trồng cây, trồng rau cải trong chậu hết. Thành ra bên bên đó là thấy gồ lấy cái làm mấy nhà kiến thì trồng rau cải ăn quanh năm á. Bữa mà lúc đó là trồng lettuce, spinach đem bán cho Úc. Lúc đó là dùng, ông là người đầu tiên mà trồng cái organic á, tức không có dùng phân phân hóa học nữa. Thế mấy sư cô đệ tử theo và cũng được mười mấy người cũng tội nghiệp, mỗi người có ông một ông thầy nó có cái hạnh hạnh sao đệ tử đi theo vậy. À, tối ngày cứ tô lo làm ruộng cơ mà, làm ruộng vườn cơ mà. Mấy sư cô mấy ông thì mấy ông thầy thì ra chạy mấy cây và làm đất, còn mấy sư cô thì bó rau, bó từng rau, bó gì đó, bó một cái bịch spinach mà bọc ni lông kính đem bán Mỹ, bán cho Úc được giải thưởng đó nha, được giải thưởng trồng to tầm khéo lắm, màu cây xanh mướt mọc u u không thử rất là coi rất là ngon lành. Tiến sĩ nông nghiệp mà sợ cách phải vương trồng cây phải đúng cách chứ. Thì từ đó là cũng như là tấn cái địa giới này nè, tức là trồng trong chậu thì đó nó không có trùng, không có trùng nữa, không hoặc là có thì cũng là ít, nhưng mà phải có trùng, bởi vì không có trùng làm sao mà nó cái đất ấy được. Ít nhiều nó có trùng nhưng mà nó không có nhiều hồi xưa bằng hồi xưa nữa. Thì dĩ nhiên là mình điều giới mình có phòng đó, mình đâu làm người nông đâu. Ở đây ai làm người nông? Không, bây giờ đã làm người nông, hồi xưa ông bà làm người nông chúng không có luôn, thấy không? Ngộ Phật. Không, bây giờ thì bác hết làm rồi, không sợ. Hồi xưa trồng lúa hả? Mấy mẫu? Nhà được mấy mẫu? À vậy hả? Con Đình Vũ à?
Nhiều lắm, không có nhiều lắm. Ủa?
Mà phải con Đình Vũ không?
Không.
Ồ, muốn à? Muốn đất à?
Không,
ruộng nhà. Ruộng nhà, thì nghĩa là điện chủ rồi còn gì nữa. Thì điện chủ, tức là chủ ruộng. Thì dĩ nhiên nhưng mà vẫn là điện chủ, tiểu điện chủ thôi, không phải là đại điện chủ thôi phải không? Tức từ chối danh từ điện chủ có gì đâu, xấu hổ đâu. Không biết rồi, nhưng mình là tiểu điện chủ. Trời, mấy mẫu ở đây qua Mỹ, năm giờ bán cũng 1 triệu nữa đó. Giỡn hoài. Mấy mẫu ở ngay đây còn tưởng tượng nó bán được mấy triệu đô la. Cái đó cũng là vang bóng một thời ha. Lúc không mấy tuổi hả? Rồi làm ruộng. Rồi 24 tuổi ra Hà Nội. Rồi. Tới 17-19 mình đi nhanh. Buôn bán không chân chánh. Tự nhiên ở đây ai có hiện giờ có ai có tiệm có quán gì không? Cũng không luôn. Không, các cô vậy là thích hợp với mình chứ. Có hả? Hồi xưa không bây giờ hả? À, buôn bán không chân chánh. Nếu Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới làm nghề mua bán, lúc bán hàng một khi đã đồng ý giá cả không được lật lọng đem bán cho kẻ trả giá đắt hơn. Lúc mua hàng nếu thấy người bán cân lường gian lận phải nói lỗi họ để họ sửa đổi cái này. Cái này thì không nên. À, cái này cũng không nên, bởi vì cái này thì dĩ nhiên nói cho họ sửa, bởi vì những người trong xã hội mà họ có người còn thuần phát kìa, chứ bây giờ là đâu có đâu. Tức là đồng ý giá cả rồi, tức là người ta đến để mua mình, thí dụ như cái một cái món hàng đó, thí dụ nó đã đồng ý 50, cái nó họ đi tàu đó là họ lấy họ trả tiền, cái tự nhiên ông đi hồi cái tự nhiên có một khách khác tới, cái trả 70, 80, không phải tham lợi không? Kém hồi cái ông kia trở lại nó uống, đâu có nói gì đâu, chắc anh quên anh lộn rồi đó, tôi nãy giờ tôi bán cho anh món nào 50 đâu, đâu anh có món nào nãy đâu. Thì cái đó là đạo hai nghiệp, một cái nghiệp là nói dối, khẩu nghiệp, cái thứ hai là phạm điều giới này, là phạm hai điều. Còn thấy người bán cân lường gian lận, cái tùy coi cái mặt của cái người kia không, coi nhìn coi nó cái lực lưỡng đô con thì thôi kệ, còn nó ốm yếu thì nói cũng được. Không, cái này cũng phải cũng thầy nói đó, trong cái giới Bồ Tát mình nói không nói dối nhưng mà mình nói khéo, mình không nói, mình nói thẳng nhưng mình nói khéo, cho nên mình nếu không phạm vào cái điều là mình bị ác khẩu, không dễ bị ác khẩu lắm. Mà thí dụ như bây giờ vấn đề mà thí dụ như trong Bồ Tát Du Già thì nói mình thí dụ như mình có đệ tử ha, mình giáo dục chúng sinh đó, mình phải coi cái người đối phụ tương của mình trước khi mình nói được gì đó, mình phải coi cái người đó có nên nói không, thí dụ như họ không có người có biết phục thiện hay không. Ví dụ như người đó hung hăng nhễ mà mình mới nhễ ngang mình chưa nói một câu là họ bắt họ chửi rủa trước thì tụng đi chỗ khác thì nói chi, ví dụ vậy, tự nhiên không. Số 20, thành dâm không đúng thời không đúng chỗ. Tức là thầy nói đó, với Bồ Tát tại gia sau khi thọ giới hành dâm không đúng chỗ, không đúng thời, phạm tội sơ ý. Còn trong đây có cái ấy là không đúng chỗ, tức là tiếng Hán là phi xứ. Thế là nếu hai vợ chồng đó, thì ngoài bộ phận sinh dục của người nữ ra, tất cả chỗ khác trên thân đều gọi là phi xứ. Thứ hai là ngoài phòng ngủ chính thức của hai vợ chồng ra, tất cả những nơi khác như phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, ngoài đồng trống đều là phi xứ. Ngoài không đúng thời, tức là có hai nghĩa: lúc người vợ đang có thai hoặc là vừa mới sanh, hoặc đẻ xong chưa được bao lâu. Vì Việt Nam mình hồi sinh ở đang kiên cử, làm ví dụ như mình, ví dụ hai cái người vợ đang có thai mà thí dụ như còn làm chuyện đó thì đứa con nữa nó trên nó ngu, và là như nó tính tình nó không có được tốt. Hoặc là thí dụ như trong những ngày rằm, ngày vía hoặc những ngày bắt con trai, tức là ngày rằm, ngày vía thì mình nghĩ là đó mình nên kiên cử. Và những ngày bắt con trai, dĩ nhiên ngày bắt con trai không được rồi, bởi vì bắt con trai là ngày đó là mình phải sống như xuất gia một ngày, phải không? Thành ra bữa đó là dĩ nhiên là không có vụ này. Nên chú ý trong những ngày bắt con trai, dù vợ chồng chính thức cũng không được hành dâm nếu không sẽ phạm vào giới trọng thứ tư, không dâm dục, mất giới thể. Tức là người, ví dụ người thọ giới kìa, không? Còn người không thọ giới thì họ đâu có biết gì đâu. Giả sử mình có thọ giới rồi về mình làm cái đó thì dĩ nhiên mình mất cái giới thể của mình, ta giới thể bắt con trai của mình. Gian lận thế hả cha? Một hoặc tới đúng gửi đến trên trang của ai rồi nè? Có hả? Có gian lận thế hả? À, thì ra sám hối đi nha. Không, nhưng mà nếu mà chưa thọ Bồ Tát giới thì chưa phạm được giới này, nhưng mà phạm được giới nói dối, như phạm dối bởi vì mình nói như nó không thật. Thầy nói nhiều nghiên mình, bây giờ thầy nói cái cơ hội thọ giới nhiều, phạm giới nhiều lắm. Thầy nói muốn ở tại bạn này, muốn thanh tịnh thì cũng khó, phải không? Khó thanh tịnh khó lắm. Nếu Bồ Tát tại gia thì có thể làm nghề thương mại công nghiệp, mấy người mà làm có license đó không chịu nộp thuế hoặc khai thuế gian lận. Ủa rồi nếu như vậy thì mình không có license thì mình có. Dĩ nhiên bởi vì đây là đó, nói chung chung hội đạo Phật đâu có được đất YouTube đâu, phải không? Còn ở đây là nói cho những người làm công nghiệp và thương mại không chịu nộp thuế. Cái này là hồi xưa rồi, bởi vì hồi xưa chưa có cái thuế gọi là thuế income. Bởi vì làm không có chính phủ có lấy income, như những người mà họ có ruộng nè, rồi họ có tài sản lớn, họ buôn bán thì mới là tài đấy, không nộp thuế, họ không có hải quan rồi đó, phải nộp thuế. Chính phủ tuy quy định nhiều loại thuế, song thuế hàng hóa và thuế lợi tức là hai nguồn thuế chính, đúng không ta? Thuế lợi tức tức là income tax đó, hàng hóa là sale tax đó, đó, phải không? Khai thuế gian lận, tuy nộp thuế song báo cáo gian lận tiền thuế đáng lẽ phải nộp cho nhà nước. Tức là thứ nhất là khai thuế, hoặc là không khai thuế, hoặc là khai thuế gian lận. Thành ra có những cái công ty lớn làm ăn bạc tỷ đó, mà một tháng, một năm đóng có mấy chục ngàn, mấy chục ngàn tiền thuế à. Cái người mà bị nặng thế nhất đó là emitted income á, tức là những người mà đi làm mà lấy lương tiền check á, mấy người đó mình nặng. Thành ra gì đó, bên Mỹ nó mới nói câu đó, là sinh ra chỉ có ba cái đó là ăn, tax và die thôi, ba là quan trọng nhất cuộc đời. Nhưng mà bây giờ như vậy, mình nghĩ như vậy, mặc dù thầy biết là thuế nặng, nhưng mà mình không bao giờ, thầy bao giờ nghĩ cái cách trốn thuế, mà thầy còn hãnh diện thầy đóng thuế nữa. Là bởi vì thầy biết rằng cái tiền thuế này, mặc dù mình, chính phủ nó có thể dùng tiền mình một cách bề bã, nhưng mà giả sử không có tiền đó là sao mà có như cái mà những cái tiện nghi, những cái này cho người khác được. Thành ra mình bây giờ thôi kệ đó, mình nhắm mắt đưa trơn đi không? Tiền của mình đưa cho nó, cũng như mình bố thí cho người nghèo vậy đó. Rồi họ dùng tiền mình làm gì họ làm. Chứ còn nếu mình ăn, nếu mà người nào cũng nghĩ cách mà ăn cắp tiền lại đó, thì chính phủ lấy tiền đâu mà. Thì nó phải mượn thuế thôi, nó phải mượn tiền thôi, nó bán bom thôi. Để bán bom thì mình cũng phải trả thôi. Cái tay tắt thì mình trả cái interest mới là chết đó. Cái đó là mà ngu. Trả hàng tỷ, năm hàng tỷ, trả bao nhiêu tiền tỷ, tiền lời cho nhà, cho ngân hàng. Dân chúng đâu có được gì đâu. Rồi như là Phật thân mình nói chuyện tác sang chuyện sao, mình nói chuyện Bồ Tát của mình. Tức là mình cố gắng kệ, tức là khi mình đã là Bồ Tát hạnh rồi thì mình hy sinh cho chúng sinh. Thầy nói đó, quan niệm như vậy, là thí dụ mình đừng có nghĩ rằng ở đây là tiền của mình, trả cho nhà nước, mình đừng nghĩ vậy, mình thấy thắc mắc. Mình nói thí dụ có tiền này, mình nghĩ là công ích, lợi ích cho chúng sinh, cho một cái ít nhất là cho những nhân dân chung quanh mình, tiền nó để nó làm đường xá, để nó làm trường học, để nó làm này làm kia, thì tự nhiên mình thoải mái một chút, thấy không? Chứ không mình sân ngọng nghĩ là mình ngọng nghĩ mình rất là bực mình. Thế nè, phụ chú nè, không chịu đóng thuế hoặc khai báo gian lận sẽ phạm vào hai tội, một là vọng ngữ, hai là trộm cắp. Nếu số tiền thuế gian lận lớn hơn một số lượng nào đó sẽ phạm vào giới trọng thứ hai, không trộm cắp mất giới thể. Tức là ví dụ như mình trộm quá một số tiền rồi đó, qua 5 đồng tiền hồi xưa đó, nói 5 đồng tiền, quá 5 tiền á thì mất giới thể, thấy không? Cho nên mình phải cẩn thận. Rồi, cho một giới nữa đi rồi mình nghĩ. Giới phạm luật pháp quốc gia thì nhiên thầy biết là không ai ở đây làm điều này. Nếu Bồ Tát là gia sư cơ thể vi phạm luật pháp quốc gia thì phạm luật sơ ý. Tức là những cái gì mà đức quốc gia mà đã quy định thì mình không nên vi phạm. Mình vi phạm thì mình bị, không những mình phạm luật pháp quốc gia mà đồng thời mình cũng phạm gì với Bồ Tát. Là Bồ Tát là một cái người làm gương mẫu, phải không? Làm gương mẫu. Và nên mình làm gì mình cố gắng mình đừng có vi phạm luật pháp quốc gia. Ví dụ đem ra tòa không thì nó, ví dụ như quý vị tài gia thì nói gì không? Một ông thầy ví dụ ra tòa nó mất cái, mất cái thể diện vô cùng. Mà thầy nói gì nghe, cái gì cũng vậy, cái lợi cái duyên, cái duyên, cái nghiệp của mình đó nè. Có người tự nhiên đến đâu cũng vậy, bị khó khăn, bị vấn đề mà tù tội, hay vấn đề mà kiện cáo, hay vấn đề mà nó lại là bởi vì hồi xưa mình làm cho ta. Chứ tại sao có nhiều người hỏi ở đây họ thấy bình an vô sự. Thầy gặp hai người tàu ở New York, tại New York, mà một bà đó thì trời ca tụng nước Mỹ. Còn nói đến người Mỹ là họ bả rưng rưng nước mắt, bả chấp tay lại, bả cảm như cận nhận là đội nước Mỹ này là có ơn với bả vô cùng. Là con bả được nghĩa là học bổng, con bả được này ưu đãi này ưu đãi kia. Bả hối nước Mỹ nghe là bả cảm thấy người Mỹ là một cái thần thánh, nghĩa là bả chấp thấy ơn ơn vô cùng vô tận. Rồi xong gặp bằng cũng bà tàu ngồi phi trường trong ổ chửi Mỹ từ đầu đến cuối. Bà nói hồi trước tôi ở Đài Loan tôi thấy nó đóng phim sao người Mỹ dễ thương quá, trời ơi tôi qua đây thì ơi tôi bước vô cái quầy hàng đó, quầy gì đó, cashier đó, nó không thèm nói nhìn mặt tôi, nó đối xử tôi như con vật vậy đó. Nó coi phim xuống điều nó phun nước miếng vào mặt tôi có làm gì đâu mà nó làm dữ vậy. Thì hai cái nghiệp thôi. Cái nghiệp bà kia bố thí, bà kia cung kính người ta thì bây giờ tôi thấy người ta cung kính bỏ lại. Còn bà này hồi xưa hai phun nước miếng phải vậy. Thì vậy thôi phải không? Thành ra cũng không nói là không phải là tốt hay xấu. Đừng có vội vàng, thầy hồi xuống vậy, vội vàng kết luận rằng những người chung quanh mình là xấu hay tốt, không phải vậy. Phải không? Giả sử họ tốt thì thôi mình ráng tu thêm nhân tích thêm đức đi. Hiểu không? Còn giả sử họ không tốt á thì mình cải đổi mình lại, ráng hồi xưa chắc mình làm cái ác, thôi giờ mình đừng làm nữa, phải không? Thì vậy thôi, phải không? Chứ đừng vội vàng kết luận hay kết án gì hết. Thật sự là cái người đối diện với mình không phải là tốt hay xấu, mà là do mình. Cái mình tự vẽ không mắc lên, tự mình cái nghiệp mình chiêu mình thấy thôi. Thành ra một người mà hai người nhìn nhau hai mắt khác nhau, người thì nhìn nó thương, người nhìn nó thì ghét. Cũng một người đó thôi, sao đâu có bôi thêm son hay stress thêm phấn hay làm gì khác nhau đâu, phải không? Nhưng mà tại sao người tự nhiên nhìn mình có cảm tình mà người cứ nhìn mình tự mất cảm tình? Thành ra mình thường thường mình thấy ai có cảm tình mình cái mình thương người ta, còn người nào không cảm tình mình ghét là không nên vậy. Em chấp nhận hết, thấy không? Thôi vậy đọc Phật. Hướng đem công đức này, hướng về